Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 14 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Sáng 14 tháng 5, chùa Quán Sứ Hà Nội chính thức mở cửa đón người dân Phật tử vào chiêm bái xá lợi Phật. Dù 7 giờ mới bắt đầu nhưng từ 5 giờ sáng nhiều người đã xếp hàng theo hướng dẫn của ban tổ chức. Lực lượng chức năng, tình nguyện viên túc trực hỗ trợ, các quán cà phê gần chùa cũng mở cửa cho người dân sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Biển chỉ dẫn được bố trí nhiều nơi. Từ 7 giờ dòng người xếp hàng hai bên liên tục di chuyển, đông nhưng trật tự. Người dân đến chiêm bái xá lợi có đủ mọi lứa tuổi, nhiều cụ già được con cháu đẩy xe lăn. Thời tiết mát mẻ giúp việc chiêm bái diễn ra thuận lợi. Xá lợi Phật được tôn chí tại chùa Quán Sứ đến hết ngày 16 tháng 5. Trước đó chiều 13 tháng 5, hàng vạn người đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để đón xá lợi Phật cung rước từ núi Bà Đen, Tây Ninh về Hà Nội. Sau chùa Quán Sứ, xá lợi sẽ được đưa đến chùa Tam Trúc, Hà Nam từ ngày 17 đến trưa 20 tháng 5 trước khi trở về Ấn Độ. Trưa 14 tháng 5, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và một người phụ nữ đi bộ. Theo hình ảnh được camera ghi lại, người phụ nữ vừa bước vào đường ray thì bị tàu hỏa hút văng ra xa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 49 phút ngày 14 tháng 5, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 49 tuổi, bị tàu hỏa của công ty tuyển than Cửa Ông tông trúng khi đi bộ tại khu vực đường dân sinh giao cắt với đường sắt thuộc tổ 4 khu 6B phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. Cú va chạm mạnh khiến bà Thúy bị gãy xương sườn số 8, 9, 10 và dập gan, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phường Cẩm Thịnh đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định. Sáng 14 tháng 5, phòng cảnh sát giao thông BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp trung tâm sát hạch lái xe Hóc Môn tổ chức lễ khai mạc kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ lần đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ. Theo ghi nhận, từ 7 giờ sáng, 200 học viên có mặt tham gia thi sát hạch đợt đầu tiên sau khi hoàn thành khóa đào tạo lái xe tại các trung tâm. Hầu hết các thí sinh bày tỏ vui mừng vì chính thức dự thi sau thời gian chờ đợi kể từ ngày đăng ký học. Trong đó có nhiều thí sinh đăng ký từ 3 đến 6 tháng đến nay đã được tham gia thi. Ngay ở khu vực chờ làm thủ tục, lực lượng cảnh sát giao thông và nhân viên trung tâm sát hạch có mặt phát phiếu thông tin, đồng thời hướng dẫn người dân làm thủ tục tận tình. Theo phòng PC08, quy trình sát hạch sẽ có điểm mới so với trước đây nhằm tạo thuận tiện cho người dân. Học viên thi và có kết quả ngay từng phần thi. Đối với phần thi học viên chưa đạt, có thể tiếp tục thi phần thi tiếp, phần thi chưa đạt sẽ đăng ký để thi lại phần thi đó vào đợt kế tiếp. Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, đội trưởng đội sát hạch cấp phép lái xe chia sẻ.
So với kỳ thi trước của giao thông vận tải thì thực hiện cái thông tư số 12 của Bộ Công an thì có một cái những cái điểm khác, mà những cái điểm khác này nhằm mục đích là tạo điều kiện cho các thí sinh, người dân khi tham dự thi. Thứ nhất là về cái thi lý thuyết, thực hành và cái đường trường, thì ba cái nội dung này thì thí sinh có khả năng là thi từng nội dung, nếu có một trong những nội dung này được thì sẽ tiếp tục thi những khác. Còn trước đây thì thi một nội dung mà trượt thì thí sinh ra về sẽ thi vào ngày khác. Thứ hai nữa là trong quá trình thi thì lực lượng công an chúng tôi tổ chức giám sát để cho thí sinh thực hiện đúng quy trình, quy định của quy chế thi, và đồng thời nữa là tạo thí sinh trong lúc thi có một cái tinh thần thoải mái và có đầy đủ năng lực để mà thi đạt vào tốt hơn.
Trung tá Trương Trần Minh Tuấn cho biết, trong kỳ sát hạch đầu tiên có hơn 200 thí sinh hạng B. Đơn vị bố trí 20 cán bộ chiến sĩ túc trực tại điểm sát hạch, 12 sát hạch viên, 2 giám sát. Ngoài ra bố trí 24 xe thiết bị thi hình, 10 máy thi mô phỏng. Theo đơn vị này, hiện thành phố Hồ Chí Minh còn tồn đọng hơn 119.000 hồ sơ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cần giải quyết. Liên quan vụ cán bộ công an phường bị tố đánh cô gái trong clip lan truyền trên mạng xã hội, ngày 14 tháng 5, Công an Hà Nội cho biết Giám đốc Công an thành phố đã tạm đình chỉ ông Nguyễn Đức Tâm, cán bộ công an phường Dương Nội để xác minh xử lý. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an. Kết quả kiểm tra xử lý sẽ được Công an thành phố cập nhật kịp thời trong thời gian tới trên các phương tiện thông tin. Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh từ camera giám sát của một công ty ghi lại cảnh nhóm người đàn ông mặc thường phục có mặt tại doanh nghiệp này. đồng thời yêu cầu những người có mặt xuất trình căn cước và đặt điện thoại lên bàn. Sau đó có một cô gái đứng ra nói chuyện, trao đổi. Đoạn clip không ghi nhận được rõ ràng nội dung cuộc trao đổi, tuy nhiên người đàn ông mặc thường phục, được cho là cán bộ công an phường, bất ngờ vung tay tát nhiều phát vào đầu và mặt của cô gái. Chị này sau đó ngồi thụp xuống và khóc lớn. Vụ việc đang được người dân quan tâm. Công an Hà Nội cũng cho biết Giám đốc Công an thành phố đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bình An, trưởng Công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, để làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm giao thông giữa ô tô với 6 xe máy xảy ra trên đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì vào tối 9 tháng 5. Vụ va chạm làm hai người đi xe máy bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân ổn định. Sau khi xảy ra vụ việc, người lái ô tô rời khỏi hiện trường. Tới 8 giờ 40 phút sáng 10 tháng 5, tài xế ô tô đã đến cơ quan công an làm việc. Kiểm tra nhanh, cảnh sát cho hay chưa phát hiện người này có nồng độ cồn, chất ma túy. Như vậy, thời điểm tài xế ô tô đến cơ quan công an làm việc là gần 12 tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn. Nguồn tin Tuổi Trẻ xác nhận, người cầm lái chiếc ô tô gây tai nạn là ông Nguyễn Bình An, trưởng công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ngày 14 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Triều, 47 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Ông Triều được xác định là nghi phạm đã giết chết nữ chủ quán cà phê sau khi mua dâm. Theo điều tra ban đầu, ngày 3 tháng 5, hàng xóm gần quán cà phê trên đường Phạm Hùng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang không thấy chủ quán là chị D mở cửa quán để bán. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị M, 45 tuổi đến quán để tìm chị D thì phát hiện chị này nằm trên nệm đặt dưới đất, không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương điều tra vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân có vết bầm tím hơn một nửa bên mặt. Sau đó, Công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hoàng Triều khi đang trên đường bỏ trốn. Tại cơ quan Công an, bước đầu ông Triều khai là tài xế xe tải. Sau khi uống rượu, bị can đến quán giải khát của chị Đêm mua dâm và xảy ra mâu thuẫn trong quá trình trả tiền. Ông Triều đã đánh người phụ nữ tử vong và bỏ trốn. Đến khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 5 thì bị bắt giữ. Ngày 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành xác minh. Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy biển số Bình Dương bằng một tay và bốc đầu xe. Theo đó, một tài khoản Facebook đã đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo trắng, tóc dài, không đội nón bảo hiểm, chạy xe máy bằng một tay. Sau đó, người này bốc đầu xe, di chuyển bằng một bánh trên đoạn đường khá dài. Thời điểm này, trên đường không có xe khác lưu thông. Ngay sau khi clip được chia sẻ, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh danh tính người này để làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định. Trước đó, cũng tại Bình Dương, người đi đường đã ghi lại cảnh một người đàn ông khuyết tật nằm trên yên lái xe bằng một tay. Công an đã mời người đàn ông này lên làm việc, xử phạt hành chính hơn 10 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm. Ngày 14 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi và quần áo, gây thiệt hại lớn. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, căn nhà 2 tầng của ông H, 39 tuổi xảy ra vụ cháy lớn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội cùng khói đen. Gia đình ông H đã kịp thời chạy thoát ra ngoài qua cửa bên hông nhà. Người dân lân cận đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa, nhưng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến hiện trường dập lửa và ngăn cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Tới khoảng 7 giờ đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!